Chúng ta thấy rằng cho nên những người bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất là vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất đi. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho các bạn càng ngày càng thức tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lo âu tự nhiên nó biến mất. Đó, các bạn thấy rằng cái dũng chí thanh tịnh nó đã về các bạn rồi. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm cái đó mà mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Vì cái chiều điển chấn động lực của ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó, cho nên ánh sáng của mặt trời các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng đâu, không, nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhoáng vô cùng có triệu ức lần vậy, nó mới đem ánh sáng cho các bạn, mà cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng, chứ không có gì biệt, không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ, không. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy, các bạn làm pháp luân thường chuyển tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chừng nào thì ở trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn, và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru, tốt đẹp, nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đẹp, nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn nhẹ nhàng. Cho nên những người tu mà đã có thai rồi, cái tâm hướng thượng là đem cái gì? Đem thanh điển của bên trên, tưởng tới Thượng Đế, thì luồng điển của Bạch Ngọc chiếu cho, thì đứa con mình tương lai ra đời sẽ là dân của Bạch Ngọc. Luôn luôn nó yên tĩnh và nó hiếu lễ với gia can, nó không có động loạn, nó biết khuyên lơn, nó biết đóng trò cho cha mẹ nó vui hòa. Đứa con nít cũng như hành động của người lớn, trong nhà không có tiếng khóc. Vì sao nó không có tiếng khóc? Nó không có sự uất hận của mẹ nó không có sự uất hận của cha nó. Nó chỉ sống trong cảnh hòa ái tương thân, giải tỏa sự trượt ô. Cho đến lúc nó ra đời thì tâm thân nó thường lạc, nó thông minh hơn đứa con nít khác. Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả, luồng điển là khai mở tất cả, luồng điển mới là độ tất cả. Cho nên chúng ta tu gom về điển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái khả năng của Thượng Đế làm việc. Ông ngồi đó mà, ông ngồi trung thiên thế giới mà mọi người ca tụng, ba tầng thiên địa nhân đều ca tụng Ngài và muốn tìm Ngài. Tại sao? Vì cái luồng thanh điển của Ngài đã phân ban cho các giới một lượt. Đại bi, đại trí, đại dũng phân ra ba luồng điển đó, phóng xuống thế gian một lượt. Thì con người có bi trí dũng không? Ai cũng có bi trí dũng hết. Nhưng mà có ngày hôm nay đặc biệt là Thượng Đế ban đại bi, đại trí, đại dũng là gia tăng bi trí dũng cho chúng ta. Cho nên người bây giờ gặp cơn đau khổ dễ tu, rồi thấy rõ tình đời là phụ bạc rồi cũng dễ tu. Khi mà thức hồn rồi hướng thượng thì bên trên chiếu liền, cái tâm chúng ta có cơ hội thức liền. Cho nên tương lai cái đời thượng quân, các bạn thấy rằng những vị đại Bồ Tát đã hy sinh, thấy rằng tôi thấy nhiều kiếp, nhiều chương trình của Thượng Đế đã làm cho quả địa cầu này mà chưa tiến hóa được, không có bao nhiêu người tu. Kết quả ngày cuối cùng phán xét cũng không có bao nhiêu người. Thì lúc đó Ngài, những vị Bồ Tát nguyện hy sinh, tôi hy sinh, tôi hy sinh làm cây cỏ để ban thanh khí cho những chúng sanh có cơ hội hít thở nó và có cơ hội thức tâm để tu. Rồi tương lai đời thượng nguyên là cây cỏ, cũng là duyên lành, cây cỏ rất đẹp và ban thanh khí cho người hiền để tu, để có cơ hội tu, là hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát. Hạnh hy sinh tạo cho hoa quả ngọt thơm khác lạ hơn kỳ hạ nguyên. Thì lúc đó người càng ngày thấy hiền. Cho nên chúng ta đi lên cảnh thanh nhẹ này, chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta hiền, bớt sân si. Nhưng là rồi nay mai các bạn rời khỏi chỗ này đi về, các bạn thấy nó vọng động lắm, rước toàn là trượt đó. Cho nên các bạn đến đây học bài thanh và trượt của đời thôi. Còn thanh và trượt của đạo thì các bạn phải ở chỗ kích động và tìm ra tỉnh, các bạn mới hưởng thanh trực tiếp hơn nữa. Còn đây là cái thanh của tạm bỡ của thế gian thôi. Còn cái thanh trực tiếp là do sự công phu công năng tu hành của các bạn mới hưởng được cái thanh trực tiếp của bề trên ân chuyển cho các bạn, của Thượng Đế để ban bố các bạn, cho các bạn trong lúc buồn phiền nghịch cảnh đau khổ đó, có một luồng điển thấu triệt trong tâm can các bạn, và các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, giải tỏa phiền muộn sai quấy và đem lại cái gương lành. Lúc đó phần hào quang của các bạn có mới chuyển cho tất cả gia can mọi người đồng hưởng và đồng thức đồng thu. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta, đời họ cũng là tu từ bao nhiêu kiếp nay, rốt cuộc là họ kêu trời Phật phục vụ cho họ thôi. Càng cúng nhiều càng không hiểu đạo, và càng chỉ sống trong ỷ lại và không chịu hy sinh. Trời Phật cho con làm ăn khá, con cất cái chùa cho Phật. Ông Phật đâu cần chùa. Nếu ông cần chùa thì ông hạ lệnh dân cất chùa cho ông tu rồi. Ông không cần chùa, ông cần tâm thôi. Chứ ngày hôm nay làm chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? Cho chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật. Ông Phật đâu cần ngồi trong chùa. Chúng ta lưu niệm những cái kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh chiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi một cái chùa là độ cho những người sơ căn. Những người tìm được kinh kệ rồi, họ trở về, họ lo tu. Cho nên có những người cư sĩ tại gia họ lo tu, họ thành tâm tu và tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa để đạt tới thanh nhẹ, để nhận cái thức thường độ từ bên trên và nguyện niệm để độ tha. Cho nên con đường tu nó phải đi thẳng ngay trung tâm thanh tịnh của các bạn, chứ không phải ở bên ngoài nữa. Không phải dàn cảnh để phỉnh bạn được. Thời đại văn minh này, ở xứ văn minh này, cái gì cũng phân tách rất rõ ràng. Cho nên không phải là vẽ hình mà phỉnh người ta được đâu. Không, rốt cuộc cũng bị đọa, bị nạn. Cho nên chúng ta đã dụng tâm thanh tịnh sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá để thường nhận thanh điển của chư Phật chư tiên, và chúng ta tiến tới nhờ những luồng điển đó dẫn tiến tâm linh của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng kiều mến bề trên và thực hành cho đến đích. Cho nên ngày hôm nay duyên lành khó gặp, khó ngộ, mà chúng ta đã có duyên lành được phân tách rõ cơ năng ngũ tạng của chúng ta toàn là điển, và các bạn đang sống đây là điển chứ không có gì hết. Các bạn ăn thấy không? Các bạn ăn cái ngọt, cái ngon, cái mùi vị đó, mùi vị nó là điển đó. Các bạn thấy miếng rau không? Cắt ra thấy nó tươi, mà để một chập nó úa chứ cái tươi nó đi đâu? Luồng điển nó rời khỏi cái xác đó rồi. Miếng thịt cũng vậy, đến cắt đỏ đó, mà bạn bỏ dưới đất chập cho nó hết rồi, nó đâu có đỏ. Cái phần đỏ nó ly khai, nó đi về cái thức đau đớn của cái phần hồn đó, cái thức si mê của phần hồn đó, và nó trụ đó và nó đòi hỏi cái xác của nó. Cổng cỏ cũng vậy, rau cũng vậy, nó cũng có cái thức sống của nó có sức sinh tươi của nó cũng có kỳ hạn của nó. Mà chúng ta cắt đứt nó thụ trảm ba đau, tội nó còn nặng hơn con thú nữa, thụ trảm ba đau và hạnh hy sinh vô cùng. Rồi chúng ta mới lấy cái hạnh hy sinh đó độ cho chúng ta ấm no để chi, để học tu tiến, chứ không phải ấm no để hưởng. Hưởng cái gì bây giờ các bạn hưởng cái gì? Ăn ngủ yên nhất định chứ đâu có bỏ có ba cái giờ đó. Ăn bao nhiêu thì đi ra bài tiết bấy nhiêu, uống bao nhiêu nước thì phải đi tiểu bấy nhiêu, đâu có giữ được cái gì. Của trời thì trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức, cái thức, cái hồn, cái luồng điển của bạn, cái đó là bất diệt. Cho nên phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực, rồi các bạn mới cầu siêu cho tha lực được cứu hóa. Các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trảm bá đao, nó cũng có đại tội, nó mới chịu hy sinh để nó được gì? Được tiến hóa lên. Thì chúng ta mới nghĩ về cầu siêu, mà có nhầm những rau cỏ là cũng của Bồ Tát độ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và độ ta liền. Đó, cho nên có hai giới hy sinh. Một người hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều, rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường, khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí. Cho nên con người ở nơi cái chỗ thay đổi đó mà đến đó rồi cảm thấy tôi phải tu, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sung sướng, tôi dễ ngủ, tôi dễ xuất. Mà bây giờ các bạn cũng ăn những món đồ đó nhưng mà nhiều khi khó ngủ, khó xuất, khó đi lắm. Đó, trừ phi các bạn tu nhiều hơn, cái hạnh của các bạn tiến tới tương đồng những cái hạnh Bồ Tát thì các bạn xuất dễ dàng. Là phải tha thứ và thương yêu để xây dựng những tầng lớp ở bên trong. Chúng ta thấy cơm nước cũng đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, thanh khí của trời Phật đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, mà chúng ta chưa chịu hy sinh thì ánh sáng chúng ta làm sao tỏa ra được. Chúng ta hy sinh nhiều chừng nào thì ánh sáng của chúng ta sẽ bừng sáng ra. Đó, cái tâm thức cứu độ nó đi trong hòa đồng, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với thanh quang biển lành của bề trên, học hỏi và tiến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta đã niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm, để chi? Để huynh đệ tỷ muội hộ nhập trong cái thể xác này đồng tu đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, chiều mến. Cho nên chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là khí giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ cái khí giới đó để đi cứu khổ ban vui bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm lời phải của chân lý để truyền độ chúng sanh. Chúng ta là một khí giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràng gian đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn, ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được? Tôi làm sao tôi cứu tôi được? Chỉ có ơn trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ hoài, chờ hoài, chờ tôi chết tôi không gặp được Chúa, mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo, tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật rồi. Vì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng thì tôi mất.